This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Bây giờ anh Huy và Dũng Nghiêm sẽ được mời quý vị theo dõi và tham gia chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Nếu quý vị có những câu hỏi về chiếc xe của mình, có thể gọi vào đài số 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi của mình, và anh Bằng sẽ có những câu trả lời xác đáng. Từ phòng vi âm, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được chào anh Bằng.
Vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài 1160, và anh Bằng gửi lời chào đến Dũng Nghiêm cũng như.
Dạ, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Bằng. Anh khỏe không?
Hai vị hôm nay có khỏe không? Thời tiết rất là thuận tiện.
Dạ đúng rồi, chúng tôi rất là khỏe. Không biết là cuối tuần này anh có chương trình gì cho cuối tuần của mình không, cho gia đình không ạ?
Thì cuối tuần thì Vân đặt tầm tất dịch tuần thì mình đi làm việc không này. Nhưng đặc biệt thứ bảy chủ nhật thì mình làm việc nhà. Thì cái việc đó là đấm vỡ để được sống lâu thôi anh.
Anh có làm cái gì nó hơi sai sai không?
Cái chuyện đó là cái bổn phận trách nhiệm mình phải làm, tại vì mình phải lo cho mấy đứa con, mấy đứa cháu cả tuần thì mình đáp ta lại rồi.
Cảm ơn anh. Và bây giờ thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Hello. Dạ xin mời về vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello, chúng tôi nghe đây.
Xin hỏi tôi đi hỏi người ta thì người ta nói là cái bị cái phần conversion hay gì đó. Rồi cái tôi đi về, tôi chưa sửa, tôi đi về tôi bỏ cái liquid vô trong cái bình xăng. Thì bây giờ đó, reset lại thì bây giờ không có thấy cái engine, check engine nữa. Thấy như vậy, anh nghĩ là như vậy cái engine nó ok chưa? Hay là mình vẫn phải đi kiếm thợ để coi nó ok chưa anh?
Vâng, thưa chị, cái bộ lọc khí độc đó một khi mà nó nổi cái khốt đó thì thường là cái khốt P0420 hoặc P0430. Một khi mà nó không có đọc được đó, thì đương nhiên nó alarm cái system nó bị lỗi bởi cái catalytic converter. Chỉ bỏ cái hóa chất đó vô trong cái thùng xăng của mình là cái mục tiêu là mình làm cho cái bộ khí độc nó giữ cái hơi nóng ở trong đó để nó tan đi cái chất carbon dioxide, tức là cái khói đó. Nó cũng ví như là mỡ heo mà mình chiên cá đó thưa chị. Mà một khi mà mình để nó nguội thì nó đông lại, còn mình mở lửa là nó nóng thì nó tan ra. Cái đó là cái hình thức nó open cái catalytic converter, nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ không trở lại. Có thể là cái hóa chất này nó quất một cái thời gian đầu, nhưng mà về sau thì nó cũng sẽ trở lại, ngoại trừ là mình thay cái catalytic converter thưa chị.
Vậy là mình phải thay anh hả?
Bây giờ hiện thời nó ổn rồi thì cái alarm của nó, cái check engine light nó không còn nữa, tức là tạm thời cái hóa chất mà chị đổ vào cái thùng xăng nó đã quất, nhưng mà nó quất bao lâu thì mình không biết. Thì cái hóa chất là cái dạng mà hình thức mà chữa mẹo, chứ nó không phải là cái permanent repair thưa chị.
Dạ, cảm ơn anh.
Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello,
phải tôi không? Thanh Minh ạ.
Dạ, đúng rồi.
Rồi, xin anh đặt câu hỏi.
Hello anh Bằng, tôi có câu hỏi là có chiếc xe Toyota Camry đời 99 đó, 6 máy. À, mình có cách nào mình biết được cái Camandel của nó anh Bằng?
Dạ có anh, ngoại trừ cái người thợ máy họ hé cái cặt tre nó ra để họ giám sát cái dây beo, nếu mà mình thấy cái đường gân nó có cái lằn gân nó dâng lên cái lưng của cái dây Camandel đó, hoặc là mình thấy cái dấu khác dấu nứt, là tức là trong quá khứ người ta chưa có thai thì mình cần phải thai. Ngoài ra mình có thể basic theo cái căn bản cái quá trình của cái Camandel nó là 90,000 miles, mà nếu cái xe anh đã 150,000 miles thì trong quá khứ người ta đã thai rồi, thì nếu cái kế tiếp của nó là 180,000 miles thưa anh.
Ờ, tại vì cái xe mua cái xe cũ nó 216,000 miles.
Vâng, nó 200 thì cái một cái định kỳ của nó là 90,000 miles, mà định kỳ thứ hai tức là 180,000 miles. Thì định kỳ thứ ba 270,000 miles. Mà nếu mà trường hợp mà cái xe anh nằm trong qua cái hai cái định kỳ đó thì mình không biết về đó, thì mình chỉ cần nhờ cái người thợ máy họ hở cái cặp te của cái thai mình có vừa ra, thì họ có thể check cho mình. Mình cũng nên hỏi là nếu mà anh sẵn làm những cái việc mà bảo trì cho cái xe thì anh có thể mở hé ra, còn nếu người ta nói không tiện, bây giờ nếu mà người ta làm mình phải trả tiền thì hỏi là bao nhiêu thì người ta sẽ giúp mình người ta làm. Thường là một cái máy trừ thun của nó là 100,000 miles, mà 200,000 miles tức là cái second time là một cái máy trừ thun, thì mình cũng nên hỏi cái vấn đề thanh bao người ta thợ họ tháo ra, nếu mà họ cần thiết họ sẽ cho mình biết là mình cần hay không thưa anh.
Tức là mình chỉ cần mở cái khu vực ra là mình thấy cái thầm mình đeo ở trong hả anh Bằng?
Dạ, mình thấy nó có cái ráng đằng sau cái lưng của cái thầm mình đeo là một, với cái gân mà nó nổi sóng lên là chứng tỏ là cái thầm mình đeo đã bị giãn. Còn mình thấy nó smooth mà nó láng thì đương nhiên là quá khứ người ta đã thay rồi, nó chưa cần tới thưa anh.
Dạ, xe nó chạy cũng giờ rớt rớt á, mà không biết là...
Ừ, vâng, thì cái vấn đề mà bây giờ mình muốn được yên tâm mà để chắc chắn đó, thì mình là người không làm được, thì mình nhờ cái người tự máy họ mở cái cà te trên ra để họ coi. Rồi khi họ thấy rồi đó, cái kinh nghiệm mà người ta đã từng làm trải qua, thì họ nhìn cái thân bao đã thai qua hoặc là chưa thai, đương nhiên người ta sẽ biết thôi.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, rồi xin cảm ơn anh. Rồi bây giờ thì hiện thời không có quý vị nào đang chờ trên đường live thôi, thì anh Bằng kể một câu chuyện vui được không?
Dạ vâng, có một cặp vợ chồng đó thì bà vợ bà vô bà nũng nịu với ông chồng. Ông nói, bà nói là gần đây người ta nói em béo quá, em có mập quá không anh? Cái ông chồng ổng cũng thương vợ, ông nói em nhìn cũng được thôi, em đâu có béo gì đâu, người ta có thể là đoán chừng là tại vì em thiếu chiều cao, thành thử người ta nghĩ là em bị mập, chứ thật sự em đâu có mập. Cái bà vợ nũng nịu hỏi vậy, nếu mà trường hợp mà em cao lên một chút xíu nữa thì bao nhiêu cao nó mới là vừa người? Thì ông chồng ông nói khoảng chừng 4 thước. Cái bà vợ bỏ đi, bà nói đồ chó chết.
Cảm ơn anh. Vâng, và bây giờ thì Dũng Nghiêm và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
À, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ chào anh.
Dạ.
Chào chú anh. Anh Bằng, cho con hỏi chú cái là con có chiếc xe Toyota Sienna đó mà con mua mới luôn 2014, mà bây giờ con mới chạy 70,000 miles, con có cần là thay cái nhớt hộp số không, hay cái này thay cái sợi dây beo máy á chú?
Cái Sienna của cháu là nó xài cái máy 3.5 rồi, nó không có còn thay Camandel là máy 3.3, thành thử cháu không có còn worry cái vấn đề mà cái Camandel nữa. Nhưng mà một cái định kỳ thay nhớt hộp số nó là 80,000 miles, thì 10,000 miles sau thì cháu mới thay nhớ hộp số. Nhưng mà nếu để mà mình tính gọn giữa hai cái maintenance bảo trì của nó cùng một lúc á, thì cháu có thể làm lúc nó 90.000 mai, tức là mình làm cái nhớt hộp số trễ nhưng mà mình tune up cái xe sớm, thì giữa hai thứ á, mình làm cùng một lúc thì nó tiện hơn và cái sự tốn kém nó có thể giới hạn đi được một phần nào đó, thưa cháu.
Cháu có thay nhớt một lần thôi. Thay nhớ hộp số ở khoảng chừng gần 40.000 mau rồi cháu đưa ra tiệm ấy, họ về vặn cái nhớt ra, họ bơm vô lại nhớt của thủ cô đá đó.
Vâng.
Còn cái lược ấy thì cháu chưa có thay, nhưng mà cái sợi dây beo mà ở ngoài đó chú, cái sợi dây mà ở ngoài để nó kéo máy có sợi đấy, cái đó chừng bao nhiêu mau thì mình mới thay vậy chú?
Cái đó nó không có cái quy định của cái life của nó, mà cái đó là cái i solution mình có thể nhìn thấy được. Thì nó không giống như cái timing bell mà nó siêu mình đi theo một cái định kỳ, mà hơn nữa cái sợi bending bell nó không có cái định kỳ để thay. Mà khi mà mình nhìn thấy nó nứt hoặc là nó crack, nó có cái dấu hiệu hư, hoặc là cái mỗi lần mình khởi động cái xe nó kêu một cái ép, hoặc là khi mình mở cái máy lạnh nó kêu cái ép, tức là cái timing bell, cái timing nó cái dây bell nó bị skip đó, nó skip ở cái poly thì đương nhiên nó bị tuôn thì mình nên thay. Còn ngoài ra thì khi nào người ta nhìn là thấy nó thay, chứ nó không có một cái quá trình thay phải là 70-80.000 mai. Mà thường khi mà nó tới 100.000 mai là cái người thợ máy họ làm một cái máy trời tune up. Lúc bấy giờ nếu mà mình chưa thay, người ta kêu mình nên thay để làm luôn cho một lần thì nó đỡ tốn kém nhiều hơn, lắc nhắc hơn, thưa cháu.
Dạ, còn là cái nhớt mà cái filter của cái transmission đấy chú, mình đợi là 80.000 mau mình thay hết một lần luôn hả chú?
Là nó một cái định kỳ đầu tiên của nó là 80.000 mai. Tại vì từ khi mà cái xe mới á, là người ta bỏ cái working lubricant, tức là cái loại hóa chất tốt để bảo quản cái bà rớ á, nó tiết ra từ những cái nhông mà ở trong nó nghiến ra, nó sẽ tiết ra cái bà rớ, cái loại nhớt này á, nó có cái trách nhiệm nó giữ cái bà rớ chìm xuống ở dưới, chứ nó không có hòa với nhớt để mà nó đưa lên cho những cái nhông nó nghiến với nhau nữa. Thì cái hóa chất này á, là 80.000 mai khi mà là mình thay xong á, mình xả nó ra, mình bỏ cái nhớt mới vô. Thì khi mà mình bỏ cái nhớt mới vô, mình sẽ không thay nhớt nó là 80.000 mai nữa, mà mình thay nó là 70.000 mai. Là tại vì như thế này, một khi mà cái nhớt mà nó đã dơ, nó bẩn đi rồi á, thì mình xả nó ra, đương nhiên mình sẽ không bao giờ xả nó là 100%. Mình xả ra làm gì nó cũng còn lại trong đó 10%, thì mình trừ hao cái đó, lần kế tiếp mình thay nó 70.000 mai thì nó cái tốt hơn, hoặc là mình có thể giữ nó tới 80 mai theo cái quy định của cái factory, thì tất cả hai cũng đều tốt, nhưng mà mình thay số mơn luôn luôn là nó tốt cho cái dàn cơ khí vận chuyển ở trong, thưa cháu.
Yeah,
okay. Anh còn okay, câu
gì? Cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn chú nhiều nhé.
Vâng, xin chào vâng. Anh. Vâng, bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Vâng, tôi đây.
Dạ, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với anh Bằng ạ.
Vâng, tôi là tên Tim. Xin hỏi anh Bằng là mấy cái xe Toyota đời mới bây giờ họ cái hộp số đó họ dùng cái ATF WS. WS là World Standard. Thì tôi xem trong cái Toyota.com nó nói cái loại transmission mà xài cái dầu đó không có cần phải thay, thì anh nghĩ như thế nào?
Cái đó không có đúng cái statement thưa anh. Trước đó thì từ mà đời cũ cho tới 2007 thì nó dùng cái ATF transmission fluid. Khi mà tới từ 2007 trở về sau này nó đổi cái hóa chất là WS. Nhưng mà bất cứ cái cơ phận nào mà nó vận chuyển nó đều có cái sự mạt sát, nó cọ sát với nhau, thì cái chất nóng và lạnh thì nó tạo ra cái môi trường nó quá chất ở trong cái loại nhớt đó. Không có cái gì mà xài vĩnh viễn hết, nó phải thay anh. Ví dụ như là cái sự mạt sát cọ sát đương nhiên nó có cái cháy trong đó, và hơn nữa cái lũ bị kinh kỹ nó cũ, không có cái gì xài vĩnh viễn. Thí dụ như bây giờ anh mua một cái áo đắt tiền follow mà anh mặc một ngày thì cái áo nó vẫn dơ, không có nghĩa là cái đồ tốt nó sẽ xài vĩnh viễn, mình vẫn phải thay ra và giặt nó, thưa anh.
Dạ vâng. Còn cái dầu, cái sạc của mà của tôi á, thì tôi coi trong cái mà nhiều book á, cái tay lái á, nó dùng cái transmission fluid Destron 2 và 3 đó anh, 2 hoặc 3 đó. Mà bây giờ cái loại dầu đó đó không mua, không có. Xem thay thế cái loại nào.
Thưa anh, cái Dextran with Merkin, nó là cái loại lubricant cho cái hộp số, mà cái hệ thống trợ lực nó cũng dùng cái loại nhớt này. Thì anh xài bất cứ cái loại nhớt nào, nó gọi là Dextran Merkin là nó xài cho cái hộp số, thì anh vẫn xài cho cái hệ thống trợ lực của anh được. Chứ nó không có giới hạn anh, nó vẫn còn xài được.
Tôi ra cái auto park á, thì họ nói cái đó bây giờ không còn nữa, mà nó ra cái đời mới là cái Dextron 6 á, số 6 á.
Dạ vâng, thì cái nếu mà anh tìm hiểu được ở trên internet, rồi anh cũng có thể tìm hiểu ở ngoài cũng được, hoặc anh tìm hiểu từ những cái người certified technician. Bây giờ anh Bằng là người certified thì anh Bằng giải thích cho anh nghe là cái Dextran 6 á, tức là nó đã ép lên cái synthetic, mà cái chất synthetic á, là cái chất chống cháy, mà thật sự nó vẫn là cái Dextran 3 hoặc 4. Thì nó ép thêm cái synthetic á, là để bảo quản cái chống cháy, nó chống nóng thôi. Nhưng mà cái bể xịt, cái lubricant nó vẫn là xem, nó chỉ có thêm cái synthetic mà thôi, thưa anh.
Ồ, nếu vậy tức là cũng dùng được ha.
Dạ thưa, đúng.
Anh còn câu hỏi nào khác không anh?
Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn anh Sứ Ngôn Viên.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây, xin cho biết tên và đặt câu hỏi với anh Bằng ạ.
Dạ, em tên Hương, cho em hỏi là chú anh Bằng ơi, con cái xe Lexus AS á, mà tự nhiên mới hôm nay thấy mình chạy lên, mình chạy cái tự nhiên nó chớp cái đèn, nó chớp cái sensor của cái brake đó chú, màu đỏ, cái là nó chớp lên cái là nó tắt xuống. Cái đó là như vậy là bị gì hả chú hả?
Cô nói cái xe của cô là đời mấy, lắc xịt mấy thôi cô?
2009.
Vâng, cái trường hợp nó thiếu như vậy là cái overflow của cái master cylinder đó nó bị thiếu dầu. Thì khi mà cái phao nó chìm á, thì nó nổi cái đèn brake lên, nó tức là nó thiếu dầu. Một khi nó thiếu dầu là khi mà cô thắng, cái dầu nó đưa xuống cái đùm thắng. Một khi nó nổi cái triệu chứng như nổi cái đèn thắng lên, nó tức là nó báo cho cô biết cái dầu nó thiếu, mà không có nghĩa là mình đổ dầu vô thì đồng ý nó sẽ tắt cái đèn, nhưng mà không phải mình chữa cái bệnh nó. Cái nguyên nhân chính mà khi nó nổi lên là cái dầu nó đi xuống cái đùm thắng, nó nằm ở dưới đó là nó cho mình biết là cái bố thắng đã mòn, nó thét cái play của cái dầu thắng dự bị nó nằm ở đó. Thì cái triệu chứng đó là cái xe cô cần cái thắng trước đó, thưa cô.
Vậy là mình cần thay cái thắng trước hả chú hả?
Cái bố thắng trước á.
Dạ, cái tô là con thai khoảng có chừng 2 năm trước á. Như vậy là tới cái thời gian để mình thai được rồi hả chú ạ?
Vâng, khi mà cái thắng nó mòn đó thì cái dầu thắng nó xuống, nó nằm lại ở cái bình đó, nó không có nằm ở cái master cylinder. Thì cái phao mà nó báo nguy cho cái thắng đó, nó chìm xuống, nó đục, nó dây wound. Thì tất nhiên nó cho mình biết là cái dầu thắng nó thiếu. Nhưng mà nguyên nhân dầu thắng nó thiếu là tại vì cái thắng của mình nó bị mòn. Nhưng mà khi cô đang tới nhờ người ta check thắng, mình không nói là cái thắng của tôi mòn, anh cần phải thay. Mình để họ làm cái trách nhiệm của họ, yêu cầu anh check cái thắng của tôi. Theo tôi biết thì cái thắng nó bị mòn, nó báo cái đèn đó, nhưng mà tôi nhờ anh check lại sẵn đó, anh check luôn phía đằng sau để cho biết là cả hai cái bố thắng này nó mòn khoảng bao nhiêu. Thí dụ như cái người thợ máy họ nói cái thắng của cô thắng trước á, nó mòn 70%, tức là cái remain nó vẫn là 30%. Lấy 70 và 30 nó là 100%, một khi mà nó mòn 70% là nó mòn hơn phân nữa. yêu cầu check luôn phía đằng sau, nếu đằng sau nó còn trên 50% là trên cái phần an toàn, mình không cần phải thay, ngoại trừ nó mòn còn lại là 30% như đằng trước á, thì mình nên thay thưa cô.
Dạ, chú ơi cho hỏi, như mình ở Đà Lạt thì mình đem tới đâu mình thay chú hả?
Bất cứ một cái tiệm dealer nào của cái hãng xe đó, hoặc là ở ngoài là những cái nơi mà mình có thể là quen họ, mình biết họ, thì mình nên tới cho họ làm. Ngoài ra mình cũng nhìn về cái cách mà sửa chữa cái xe này, trong đây mình coi là có bao nhiêu người thợ certified họ làm việc ở trong cái cơ sở này. Nếu là cái người certified thì những người này họ đã được qua những cái trường lớp huấn luyện, tự nhiên cái việc làm của họ luôn là hoàn hảo hơn. Còn những người là safety mechanic thì họ cũng giỏi chứ không phải dở, nhưng mà điều họ không có cái bằng chứng minh hành nghề của họ thì cái sự thiệt thòi mà thí dụ như hư hỏng cái xe của mình thì mình là người bị thiệt thòi thôi cô.
Dạ. Chú cho con hỏi một câu nữa là cái chỗ mà cái xe ở phía dưới xe của mình có một cái mà nó khô vờ cái xe lại á, tại vì mùa đông á cái mấy con chuột nó cứ chui trong đó rồi con mới tháo cái đó ra, thì bây giờ mình có nên tháo hay là mình phải để dùng nó trở lại chú?
Cái đó là cái hệ thống protect khi mà mình chạy á, mà cái máy mình nó quá nóng mà mình chạy lên mấy cái vũng nước á, thì cái thân của cái máy mình nó thường đa số bây giờ nó làm bằng aluminum, thì nó gặp cái nước lạnh nó thì nó sẽ expand, nó có hại, mình nên bỏ nó lại. Vấn đề mình chống cái mấy con chuột đó thì cô nên mua cái lông não á, bịch lông não cô bỏ vài cục ở dưới cái cà te đó thì những con chuột và những sẽ không có vô đó, nó hoành hành hoặc nó phá dây điện của mình thưa cô.
Ồ, dạ vậy thôi con cảm ơn chú nhiều nha chú. Dạ rồi, con cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị, chào chị. Không biết là bây giờ Dũng Nghiêm có cái câu hỏi nào về chiếc xe của mình với anh Bằng không vậy?
Thưa anh Bằng, thì liên quan mới đến những cái câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm nghe được, thì Dũng Nghiêm có tự nhiên chợt nghĩ trong đầu là xe bây giờ nó có loại xe lái bằng hai bánh trước, loại xe lái bằng hai bánh sau và loại xe là all wheel drive, có nghĩa là lái luôn bốn bánh, thì anh Bằng có thể chia sẻ là những cái ưu điểm và nhược điểm của từng loại được không anh?
Vâng, thưa anh, cái ưu điểm vẫn là cái four wheel drive, là vận chuyển bằng bốn bánh, là nó chạy cho bất cứ cái weather nào, cái condition nào. Còn cái loại mà front wheel drive đó thì nó make up cái traction nhanh nhất, là khi mà mình trơn trợt cái đầu bánh xe mình nó đưa về phải, mình bẻ về trái, thì đương nhiên cái sức bám của cái bánh trước nó giữ cái thăng bằng, nó phản ứng nhanh hơn. Còn động cơ mà chuyển vận bằng cái differential phía đằng sau là những cái lực, cái xe này thường là cái trọng lượng cao, chẳng hạn như xe truck nó dùng kéo những cái trailer hoặc là cái tàu đồ á, thì nó vận chuyển bằng bánh sau, là cái sức bám và sức an toàn nó nhiều hơn là cái xe chạy bằng bánh trước thưa anh.
Rồi, cảm ơn anh Bằng. Xin chào đón một vị khán giả đang trên đường dây.
Hello. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin lên tiếng ạ.
Xin chào anh. Chào chú anh Bằng. Chú Bằng cho chú hỏi là về cái vấn đề mà xây nhất hộp số đó, thì hồi trước cháu có đi một số tiệm Việt Nam hay tiệm khác, họ nói là thay toàn cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà khi mà cháu mang do Jeep Pilot nó thay trong vòng có 10 phút à. Nếu vậy là họ làm có đúng không, hay là họ làm có bao nhiêu giống như là cái cách thay hộp số mà mình phải chú ý để lần sau mình làm tốt hơn?
Dạ vâng, thưa anh, nó có hai cái service cho cái hộp số mình. Nếu là Jeep Philip thì đó thuộc về cái dạng chuyên nghiệp về mì ăn liền, họ làm nhanh. Nhưng mà làm nhanh là họ chỉ làm có phần nửa việc. Tại vì 10 phút nó không có đủ thời gian cho mình xả hết 28 con ốc ở dưới cái bụng của cái hộp số để mình lấy cái filter. Cái họ chỉ làm bằng cách là họ train and fill, tức họ xả cái dầu cũ ra, họ đổ cái dầu mới, nhưng mà họ không có thay cái internal filter của nó, thì cái việc làm đó họ chỉ làm phân nửa việc mà thôi thưa anh.
Dạ dạ. Còn nếu lần sau nó bị, mình nên làm theo cái cách mà cái chỗ nào họ làm tốn vài tiếng đồng hồ
Cái thời gian nó đòi hỏi từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng là maximum, tại vì cái người thợ máy họ phải lấy cái oil pan xuống rồi họ kiểm tra lại tất cả cái solenoid cũng như ABC solenoid, coi dây điện nó nằm ở đúng cái vị trí của nó, sau đó họ lấy cái filter ra rồi họ quan sát ở trong cái hộp số của mình coi có cái món gì nó xúc ra hoặc nó nằm dưới cái oil pan. Sau khi họ kiểm tra hết cái đó rồi họ sẽ rửa cái oil pan sạch, xong rồi họ install cái filter mới vô rồi họ ráp lại, thì cái công việc của họ làm xong họ đổ nhớt vào thì họ phải cho nó chạy để check click nếu nếu có, tại vì anh và anh Bằng đều biết tất cả những cái vận chuyển của cái nhớt nó phải qua cái bơm nhớt và nó đi qua cái filter để nó lọc lại những cái cơ phần mà hư gãi bể hoặc là cái ba rớ, nó sẽ trap lại cái filter, nó không đưa ở lại trong cái lực trầm, từ đó nó sẽ phá cái lực trầm nhanh hơn, thì tất cả những gì mà nó tiết ra từ hộp số nó sẽ trap lại ở cái filter để một 80.000 mai mình tháo ra một lần, mình kiểm tra lại ở trong cái screen của cái filter này coi tất cả những gì trong hộp số nó có xúc ra, nó nằm ở đây hay không. Nếu không có thì hộp số này nó hoàn toàn làm việc tốt mà mình cũng clean được cái screen nó, thì cái nhớt nó sẽ flow là coi như 70-80% thay vì 50-60%, thưa anh.
Dạ, tại cái lần đó chiếc lúc họ thay, họ nói là cái nhớt nó bị leak rồi, còn có một chút thôi, nhưng mà họ làm rất lẹ, trong 10-15 phút là xong. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại chiếc xe của cháu thì nó chạy, cái lúc đó nó chạy giật giật á, thì lâu quá không thay hộp số, có thay cái nhớt hộp số đó thì có vẻ nó cũng cải thiện hơn. Nhưng mà khi mà đạp chân ga thì đúng là cái xe có vẻ nó yếu hơn hồi xưa. Nếu vậy là cái phần mà liên quan đến nhớt hộp số là họ chưa có thay cái filter hay là những cái vấn đề liên quan đến cái chuyện đó, nó có ảnh hưởng đến lúc mà mình tăng ga chuyển số không?
Dạ vâng, thưa anh, hai cái trường hợp nó khác nhau. Một khi mà cái hộp số nó không có đầy đủ nhớt để nó bơm nhớt vô cái hệ thống mà drum để nó đẩy cái xe đi mà nó thiếu nhớt, tức là nó bị cái hơi ở trong đó. Nói một cách dễ hiểu, khi mà mình được bồi bổ ăn uống đầy đủ thì mình làm việc hữu ích hơn, còn nếu mà mình ăn thiếu mà uống thiếu, mình phải đẩy một chiếc xe chạy thì đương nhiên cái lực đẩy của mình nó đâu có bằng, thì cái liquid ở trong cái hộp số nó cũng vậy, nếu mà nó thiếu thì nó đâu làm hết cái năng suất của nó. Nó chỉ làm thiếu bởi vì mình cảm thấy là cái xe nó không chạy được, thì cái lực áp suất nhất nó thiếu thì nó không giúp cho cái hệ thống drum nó đẩy cái xe đi đúng cái tiêu chuẩn của nó, thưa anh.
Dạ. Cảm ơn
chú
nhiều.
Vâng, cảm ơn anh. Xin chào anh. Vâng, vì thời giờ chúng ta cũng không còn nữa, thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được cảm ơn anh Bằng rất là nhiều và chúc anh Bằng một cuối tuần rất là mạnh khỏe và hạnh phúc.
Dạ vâng, trước khi chia tay thì anh Bằng cũng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đẹp trời, còn lại hạnh phúc với gia đình và một bữa cơm tối thật là ngon. Với cái hình thức hiểu biết nhỏ nhoi hẹp hòi của mình, anh Bằng mong giúp được quý vị cái kiến thức hiểu biết về cái xe để tránh bị cái sơ suất trong vấn đề mà đem cái xe mình đến sửa chữa. Đôi khi những thứ mà mình không cần phải xài mà phải xài, nó xảy ra đáng tiếc, khi trong cái thời điểm này mình cũng cần tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Tất cả với cái lạm phát cao thì ai cũng muốn giữ cái gia đình một yên ấm, là bằng cách cái không bị tốt trong gia đình, đương nhiên cái hạnh phúc gia đình nó sẽ tốt hơn. Chúc hai anh có thời gian còn lại làm việc thật là vui, chúc anh có một cái cuối tuần thật là mỹ mãn, hạnh phúc với gia đình.
Vâng, xin chào anh.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sẵn chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc thương về nơi quyết sắc phân đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng. Tìm từ từ ngọn đồi dốc treo từ từ, số trên đèo nước cháy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới. Đôi chập trùng xin đôi võ ngựa ngập ngừng, nay chỉ đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng. Đèo